Bởi vì kiếp trước có thể là một con người, nhưng mà vì uống rượu nhiều, uống rượu nhiều thì cái vô minh nó tăng trưởng, nó điên loạn, nó không còn cái phân biệt phải trái, không còn lý trí nữa, phân biệt thị phi gì nữa, trên dưới cũng không còn biết. Trong cái tâm cuồng loạn như thế thì chúng ta bị mê mờ, và tự nhiên lời nói nó cũng lệch lạc, rồi nó lè nhè, nó chẳng ra đầu đuôi gì hết. Đó là khẩu nghiệp của loài súc sinh. Tâm trí không còn phân biệt gì nữa, đó là ý nghiệp của loài súc sinh. Bởi vì loài súc sinh nó đâu có phân biệt mẹ cha phải quấy gì đâu, nó không phân biệt bạn bè gì hết, nó chỉ có biết sống, ăn, nuôi dưỡng cái thân của nó, rồi theo cái dục tính để mà phát triển sinh sản nữa, tạo nên tội nghiệp trong luân hồi nữa. Cứ thế nó sống với thiên nhiên, chứ còn ngoài ra không kể gì nữa. Nó có thể nằm ngoài đất, nó cũng chẳng phân biệt đâu là nhà cửa nữa hết. Mệt thì cứ nằm xuống. Thì cái người say sưa cũng vậy, mệt rồi ấy thì chỗ nào cũng nằm. Đó là cái thân nghiệp của súc sinh, cái ý nghiệp, khẩu nghiệp, thân nghiệp của súc sinh. Thì chắc chắn chúng ta phải đọa vào cái thân súc sinh. Làm ác nữa thì đọa vào địa ngục là dĩ nhiên. Thì chính Đức Phật ngăn cấm như vậy là ngăn cấm cái tai họa đến cho chúng ta. Con người của chúng ta thì lại cứ lấy cái thú rượu ra làm thú. Rồi khi nghe trong đạo Phật ngăn cấm như vậy, lại nghĩ rằng là đạo Phật làm mất cái vui của cuộc đời. Vui đâu không thấy, cái kết quả nó bi thương cho chính mình. Thực ra chúng ta không thấy được cái nguy hiểm của luân hồi, nên chúng ta mới thấy những cái đó là thú vui. Vui vui trong chốc lát, để rồi về sau này nó tai họa vô cùng. Chưa nói đến những cái tai họa của luân hồi, mình không đủ trí huệ để thấy được. Nói cái tai họa trước mắt, uống rượu mà nó thành thói rồi ấy, thì sau này nó sinh bệnh, và nó có nhiều cái tật mà mình trị không được nữa. Lúc mà nó thành bệnh rồi, nó phải kiêng cữ rượu, mà rồi những cái thói hư tật xấu của mình ấy, nó hành hạ mình bỏ không được, nặng nề đau khổ vô cùng. Là một con người ấy, mình muốn có hạnh phúc, mình phải có cái năng lực tự chủ, tức là mình không bị lệ thuộc, không bị ghiền một cái gì hết, để cho những cái đó nó hành hạ mình. Cái nào mình chưa ghiền nó thì nó là một thú vui ấy, nhưng khi mình ghiền rồi ấy, thì nó là một cái đại họa, nó là một cái thằng chủ nhân ác độc hành hạ và bóc lột mình một cách tàn bạo. Thế nên là người có trí khôn, là người có trí huệ, tại sao không biết suy xét như vậy? Tại sao mà lại chỉ vui một chốc mà lại để biến mình thành một kẻ ngu si? Có nhiều người học thức rất cao mà tại sao không biết suy nghĩ cái đó? Học thức của mình để ở đâu? Cho đến cái mà cái việc nhỏ nhặt như vậy mà mình không thấy được, thì điều đó cũng chứng tỏ rằng là mình chỉ là một cái kẻ hên xui do kiếp trước nhờ có cái phước gì nên kiếp này học được. Nhưng mà cái bản chất của mình thì nó là vô minh. Thì cái chuyện nhỏ nhặt như uống rượu này mà còn không nhận ra được cái tai hại của nó nữa, mà cái chuyện nhỏ nhặt như uống rượu này nọ đó mà còn không đủ cái sức để mà giữ gìn được cái giới luật uống rượu nữa, thì thử hỏi rằng là mình tự hãnh, tự cái kiêu hãnh mình là cái người học thức ở chỗ nào? Đó là cái vấn đề mình phải, cái người Phật tử Đại Thừa phải nên nhận định. Mình là Phật tử Đại Thừa rồi, ít ra có tối thiểu cái trí khôn tối thiểu của một con người thôi, chứ chưa nói đến của một Phật tử. Thì trí khôn tối thiểu đó cũng phải thấy ngay những cái lợi, cái hại của vấn đề uống rượu như thế nào. Tiếp theo, mua hay bán đều gọi là cô. Nhưng chữ cô ở đây chỉ về bán rượu. Bán rượu là việc làm đổi trác, đem vốn mà cầu lợi. Nếu nói về kinh thương thế tục thì không còn gì đáng phải cấm ngăn bàn luận, tức là nói về việc buôn bán ở thế gian. Nhưng với lập trường của Phật Pháp, luận về cầu đạo giải thoát thì không thể nào mà không phân biệt ra đâu là lợi hại ở trong ấy. Nên dù là Phật tử tại gia đã thọ Bồ Tát giới, bạn cũng không được làm việc buôn bán bất hợp với luật pháp ấy. Ở đây là luật pháp, đây là luật nghi của đạo. Đức Phật có dạy, nếu là một Phật tử đã hành Bồ Tát đạo, dù là tự mình bán rượu hoặc là bảo người khác bán rượu đều trái với luật nghi của Bồ Tát. Tự bán rượu là chính tự mình làm nghề bán rượu, thu được số lợi cao để sinh sống. Dạy cho người khác bán rượu là mình mở tiệm rượu cho người ta đứng bán, nếu tiền lời thu được thì thuộc về phần mình. Làm như thế là đồng với cái ý nghĩa là tự mình bán rượu không khác, nên phạm căn bổn trọng tội. Nếu tiền lời thu hoạch được thuộc về của người đứng bán thì có chỗ chỉ kết mình thành tội khinh cấu, nhưng có chỗ cho là thuộc về trọng tội. Thì tại sao vậy? Vì tiền lời dù thuộc về người khác, nhưng chính mình đã dạy người ta bán rượu, khiến cho người khác mua rượu về mà uống, để mà rồi thương hại thân thể của họ, tán thất huệ mạng của họ. Nên tự bán hay bảo người bán không có gì khác nhau. Đây là nhằm vào quan điểm làm cho tâm chúng sinh bị điên đảo. Chúng phải đơn thuần chỉ nhằm vào phương diện tiền lời mà nói, nghĩa là chủ yếu là làm cho chúng sinh bị hôn mê điên đảo, thì không luận là đích thân mình bán hay bảo người khác bán rượu, tội ấy vẫn tương đồng, cho nên đều kết thành căn bồn trọng tội. Do đó một hành giả Bồ Tát chân chính với bất cứ một nhân duyên nào đều không nên bán rượu. Dù trước kia bạn sống với nghề bán rượu, một khi đã phát Bồ Đề tâm thọ Bồ Tát giới phải tức khắc đổi nghề, nhất định không được giữ mãi nghề bán rượu này để tự hại mình và hại người. Bán rượu là kết thành tội trọng, cũng như mấy giới trước cần phải có đủ vốn điều kiện là nhân duyên phát nghiệp như sau. Thứ nhất là nhân bán rượu, là cái niệm đầu tiên sinh khởi trong tâm mình về vấn đề bán rượu lấy lời, nên gọi là nhân bán rượu. Thứ hai là duyên bán rượu, là tâm niệm bán rượu này tương tục không gián đoạn để thành ra cái việc bán rượu, gọi là duyên bán rượu. Thứ ba là cách thức bán rượu, là quá trình mình làm việc bán rượu, số rượu mua vào đong ra bán 1 lít 2 lít 1 xị 2 xị, các phép tắc tư cụ này nọ, tức là các cái cách thức để bán rượu, các cái đồ nghề để bán rượu, gọi là cách thức bán rượu. Thứ tư là nghiệp bán rượu, là vận dụng tay mình bán rượu, đem rượu ra đưa trao cho người, lấy tiền của người, là lúc đó hoàn thành việc bán rượu, gọi là nghiệp bán rượu. Thì phải có đủ vốn cái điều kiện ấy mới thành ra cái tội bán rượu. Ở đây người Phật tử Đại Thừa cần phải ý thức rõ rằng cái vấn đề rượu nó có tác dụng tai hại, nó làm tổn hại cho rất nhiều người. Mà và lại chúng sinh á, lại có cái mầm mống vô minh, tức là ưa thích các chất kích thích, là mê man say mê cuồng trí của mình. Vì vậy nên mình không thể lợi dụng cái xấu xa của người ta, lợi dụng những cái thói xấu trong người ta để mà làm lợi cho mình. Chính cái vấn đề mà mình không bán rượu, nếu có ai hỏi mình là tại sao Đức Phật lại cấm không bán rượu như thế, thì trước tiên hết là mình phải nói rõ cho người ta hiểu là cái tai hại của cái chất kích thích, tức là cái rượu. Điều thứ hai nữa là cái lương tâm của một con người tối thiểu, mình không được quyền lợi dụng cái khuyết điểm, cái xấu của người khác, cái yếu điểm người khác để mình làm lợi cho chính mình. Thành ra vì vậy nên không thể nào mình đi bán rượu để mà kiếm lời sinh sống được. Đó là một cái điều rất tội lỗi. Mình đã biết người ta có những cái bệnh ở trong người như vậy, mình lại lợi dụng, mình không chữa bệnh cho người ta, mình lại lợi dụng cái bệnh đó, cái thèm khát của cái bệnh đó để mà mình kiếm lợi sinh sống cho mình. Cái lương tâm của con người nó không cho phép làm cái điều đó. Chứ đừng nói là một khi mà mình đã có cái lòng tôn kính Đức Phật, một khi mà mình đã phát cái đại Bồ Đề tâm để thành ra Phật tử Đại Thừa, đó là cái tâm lợi ích cho chúng sinh, thì mình không thể làm cái chuyện đó được. Do đó bằng mọi cách không thể làm chuyện đó. Mà đã không thể làm chuyện đó rồi thì mình không thể bảo người khác làm chuyện đó được. Chính mình đã thấy chuyện đó không nên không phải, tại sao mình lại đi xúi người khác làm? Thì nếu mà có gặp cái trường hợp mà bắt buộc có ai ép buộc mình phải làm, thì chính mình tự làm, chứ mình cũng không thể nào mình để cho người khác làm hay bảo người khác làm được. Nhưng bây giờ có một người chĩa súng ngay sau lưng mà bảo anh phải bán rượu, không bán rượu tôi bắn chết anh. Đấy. Thì mình phải bán rượu, chứ mình đừng có nói người khác mà bảo thôi để tôi nói người khác bán giùm. Không phải như vậy. Thì đó là vấn đề mà cho mình thấy là tự mình không bán, và dứt khoát không thể bảo người khác bán được, cũng vì cái lợi ích cho mọi người. Nên mình không làm hại mình thì mình không thể làm hại người khác được. Rượu có nhiều thứ như là rượu đốt. Thứ này hàm chứa chất tinh của rượu rất nhiều, trong suốt, không màu sắc. Có rượu vàng, có khúc tửu, tức là rượu có trong chất men, có chất men ở trong ấy. Bồ đào tử là rượu làm bằng bồ đào, tức là nho, rượu nho. Can giá tử là rượu mía. Quả tử tử là rượu làm bằng các thứ trái cây. Thảo mộc tử là rượu chế bằng thứ thảo mộc. Mễ tử là rượu nấu bằng các thứ gạo nếp. Thì bất luận một thứ nào trong các thứ nói trên, cũng không luận là sức rượu mạnh hay yếu, chỉ cần người uống bị hôn mê đều không được bán. Cho nên trong kinh có dạy tất cả các loại rượu đều không được bán. Thì ở đây chúng ta đã biết rằng là không có phân biệt rượu nào, cái chất ma túy. Thì từ đó chúng ta suy ra, chúng ta biết rằng là tất cả chất say đều không được. Không phải là rượu nhưng mà thuộc về cái say, cái ghiền, cái tai hại đều không được. Tại sao vậy? Trong kinh dạy tiếp rằng rượu là nhân duyên sinh khởi tất cả các tội ác. Cứ xem nhân loại hiện nay trên xã hội này, phân tranh rất nhiều, phát sinh những đại quá hoạn, đại đa số đều do uống rượu mà ra. Hàng Phật tử bất luận tại gia hay xuất gia, nhiều vị giới hạnh không thanh tịnh cũng do nơi uống rượu mà hủy phạm giới cấm. Thậm chí khuynh gia bại sản, tán quốc vong gia, tán thân mất mạng, đa số đều do uống rượu gây nên. Luận Đại Trang Nghiêm có dạy rằng Phật thuyết thân khẩu ý tam nghiệp chỉ ác hạnh duy tử vi căn bổn. Tức là Phật dạy rằng thân khẩu ý của mình phạm các ác hạnh của ba nghiệp đó, thì cái gốc mà làm cho ba nghiệp nó phạm ác hạnh ấy, chính là rượu. Ra đây chúng ta thấy tội lỗi của rượu nặng vô cùng. Như một người vốn văn nhã và từ ái, khi bị rượu làm hôn mê thì dám làm những việc đánh mắng người mà trở thành một kẻ hung bạo. Như vậy không phải là do uống rượu mà sinh ra là gì. Vì rượu có công năng sinh các tội ác, là cội gốc của tất cả các ác hạnh, cho nên nghiêm cấm hành giả Đại Thừa Bồ Tát không được bán rượu. Bồ Tát vì hóa độ chúng sinh mà phát tâm Bồ Đề, tức là thấy chúng sinh đang ở trong vòng vô minh mê mộng, trải qua sự sinh hoạt của tội ác trong vòng thiên hôn địa ám, nên mới vận dụng các thứ thiện quyền phương tiện, tức là những cái phương pháp mà tạm thời hay ho, để khai phát trí huệ sáng suốt cho chúng sinh. Nên tiếp theo kinh dạy là Phật tử lẽ ra phải làm cho tất cả chúng sinh có trí huệ sáng suốt. Sinh khởi trí huệ sáng suốt cho chúng sinh là làm cho chúng sinh hiểu rõ được điều phải quấy thiện ác, thông đạt được sự lý, biết chỗ nào cần phải giữ, chỗ nào cần phải bỏ, hiểu rõ được đâu là chính, đâu là tà, không bị hôn mê che lấp, cũng không bị trệ ngại, không còn bồi hồi trên con đường mê tối, chỉ hướng về con đường của đấng đại giác mà cứ thế mà tiến bước. Đây mới là bi nguyện của Bồ Tát cần thực hành. Đã không thật hành như vậy lại còn đi bán rượu, khiến cho người sau khi uống rồi vốn là kẻ nhút nhát biến thành người to gan. Tâm tính nhu hòa thì trở nên cường bạo, vốn người rất thông đạt sự lý trở nên một kẻ mê muội tối tăm, vốn người thông đạt quyền biến thì trở nên ngu muội đần độn. Như vậy đều do rượu sai xử, nên việc bán rượu đâu được không nói là quan trọng, đâu không nên cực lực nghiêm cấm, đâu được có thể nói là cái tỉ tiện chút ít, đâu được mà mình không lưu tâm để đề phòng. Hành giả Bồ Tát lấy việc lợi sinh làm trách nhiệm của mình, nên với mọi khía cạnh đều có bổn phận khai phát trí huệ cho chúng sinh, kích phát cho chúng sinh có chí hướng thượng, khiến cho chúng sinh đồng bước trên con đường của đấng đại giác, tiến bước mà tinh tấn. Nếu không thực hành như vậy là không tương ứng với hạnh nguyện của Bồ Tát, nên tiếp theo kinh dạy mà trái lại mình còn làm cho tất cả chúng sinh sinh tâm điên đảo, tức là nhân cái bán rượu này đó. Thì ở đây nói lại là làm cho tất cả chúng sinh điên đảo, tức đem rượu bán cho người, làm cho tâm tính của chúng sinh mê hoặc điên điên đảo đảo, thì đâu còn gì là tâm hạnh của một vị Bồ Tát. Đúng thế, đại đa số chúng sinh trên thế gian này đều ngu muội, nhưng không phải là không có người minh đạt luân lý. Đã thông suốt được luân lý thì không có lỗi lầm. Và nếu lại ra tâm đều cao cảnh giác, luôn luôn mình khuyến khích mọi người và chính mình, để cho tất cả có thể đi trên con đường lớn giải thoát của pháp xuất thế gian. Nay mình lại đem rượu bán cho người, làm cho người ta mãi hôn mê, đó là một việc làm hoàn toàn trái nghịch với luân lý. Thử hỏi tội ác của mình có lớn hay không. Lại nữa, có những hành giả tu học Phật pháp thông đạt và vững tin nơi luật nhân quả thiện ác, việc làm không bao giờ dám trái với luật nhân quả và đã có công phu tu chứng. Nay mình đem rượu bán cho người ấy để người ấy uống vào biến thành một kẻ ngu xuẩn vô tri, với lý nhân quả đâm ra mê muội, phủ nhận cả đến cái luật nhân quả và cho tu chứng không có ý nghĩa gì nữa. Bây giờ bỏ phế công phu tu hành trước kia, thử hỏi tội ác của bạn lớn hay không. Thì chỉ vì tham lam muốn thâu được nhiều tiền của mà vận dụng phương kế bán rượu cho người uống, khiến cho người hôn mê điên đảo mà làm những việc không nên làm, tội lỗi này đương nhiên là rất nặng. Nên cuối cùng kinh văn dạy đó là Bồ Tát Ba La Di tội. Thì nếu giữ được giới này, mình cũng đầy đủ tam tụ tịnh giới của vị Bồ Tát, tức là ba cái tụ tịnh giới của Bồ Tát đó. Thứ nhất, nếu mình không bán rượu là mình đoạn trừ tất cả các ác, điều này nó thuộc về nhiếp luật nghi giới. Còn nếu mình sinh khởi trí huệ sáng suốt, tức là do mình không có bán rượu mà mình phát khởi trí huệ cho người ta, là nói mình tu tập tất cả các pháp lành thuộc về nhiếp thiện pháp giới, làm cho chúng sinh tâm không điên đảo là khắp độ chúng sinh thuộc về nhiếp chúng sinh giới. Thì nếu giữ gìn cái giới không bán rượu nghiêm cẩn thì tam tụ tịnh giới của Bồ Tát được trọn vẹn. Nếu phạm giới bán rượu là hủy phạm tam tụ tịnh giới của Bồ Tát, mất hẳn cái tư cách của Bồ Tát. Cho nên muốn làm một vị Bồ Tát chân chính, danh hợp với thật, chẳng những không được sát sinh trộm cắp dâm dục vọng ngữ, mà còn không được bán rượu nữa. Vì cái tai hại của bán rượu là vô cùng vô tận, mà Bồ Tát phải lấy việc lợi sinh làm tối yếu, đâu nên vì mưu cầu sự sống cho cá nhân mình mà để tai hại vô cùng vô tận cho chúng sinh. Thì ở đây chữ cô có nghĩa là bán rượu, nhưng nó cũng hàm cái nghĩa là mua rượu. Thì chúng ta có mua là chúng ta khuyến khích cái sự bán, và mua là mua để cho chính mình và cho các người khác nữa. Và mua tức là giữ lấy đó để mà rồi nó là một cái mầm mống gây họa hại sau này. Thành ra cái vấn đề mua nó cũng hàm ý ở trong cái giới này là không bán rượu mà cũng dứt khoát không được mua rượu. Và dĩ nhiên khi chúng ta hiểu rõ cái tai hại, hiểu rõ cái lý do là tại sao Đức Phật chế cái giới cấm này, thì không thể nào mà chúng ta lại còn đi mua rượu để làm điều gì được nữa. Thì ngoại trừ những cái trường hợp mà về sau này cũng có nói, đó là trường hợp đặc biệt mà sau này chúng ta sẽ biết tới. Thì giới không bán rượu chỉ thuộc về giá nghiệp và không thông nơi tánh nghiệp. Tức là giới không bán rượu này á, nó là thuộc về cái nghiệp của giới đặt ra, tức là giá nghiệp, chứ không phải là cái định luật tự nhiên của loài người. Vì giới này chỉ ngăn cấm không những người thọ giới Bồ Tát, không phải là điều ngăn cấm của pháp luật thế gian. Bởi vì trong cái vấn đề về